Dạ vâng, xin được kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam tại Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ngâm của đài và từ Dallas, Texas xin được gửi lời chào đến giáo sư và cũng như gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan ngày hôm nay ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Quốc Duy. Thời tiết ở Dallas thế nào chứ? Bên này thì đẹp như mơ.
Dạ vâng, thời tiết của Dallas ngày hôm nay thì rất là đẹp thưa cô, ánh nắng và cũng như là không có nóng lắm và cũng như là không lạnh lắm và cũng như là không khí của mùa thu đã ngập tràn ở Dallas rồi ạ.
Hình như là mùa thu làm cho Quốc Duy cảm thấy ngơ ngẩn cho nên cứ tưởng là mãi vẫn còn là mùa xuân phải không Quốc Duy?
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin gửi lời chào đến giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ tôi kính chào chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy và quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ. Dạ vâng, khí hậu rất là tốt trong những ngày đầu của mùa thu.
Dạ vâng, thưa giáo sư, mùa thu lãng đãng đâu đó chúng ta nhìn thấy cái lá vàng chắc cũng bắt đầu chuyển màu rồi đấy. Và những cái cơn gió thu thổi nhẹ nhẹ cũng làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn so với cái mùa hè rất là nóng nực của thời tiết ở tại Texas. Thì bây giờ chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ thì thưa giáo sư, vẫn là tin tức về thị trường chứng khoán cuối tuần như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa thị trường chứng khoán stock market cuối tuần lại lên một cái cao điểm mới. Sở dĩ nó có cái hiện tượng đó là tại vì như quý vị nhớ rằng cái thời gian mà Tổng thống Trump mới đắc cử thì giới đầu tư họ có nhiều cái cao vọng và cái hy vọng rất là cao cho thị trường chứng khoán, nhưng sau đó đã bị gọi là đè nén xuống bởi vì cái sự lũng đoạn chia rẽ trong đảng Cộng Hòa, cho nên những cái chương trình kinh tế hay là thuế má hay là những cái đạo luật về y tế hay là cộng thêm những cái chương trình đầu tư vào infrastructure và luật di trú có vẻ khó khăn. Nhưng gần đây đó họ thấy rằng những cái chương trình của kinh tế và thuế má của ông Trump có thể từ từ sẽ được thông qua. Không phải là vấn đề là có thông qua hay không, nhưng mà vấn đề là thời gian lúc nào thôi. Cho nên đó là đưa cái sự phấn khởi chung quy hết cho thị trường stock market. S&P 500 cuối tuần lại lên một cái mức cao điểm là 2.519 điểm. Dow Jones lên cái tột đỉnh là 22.405 trong cái thời gian quá khứ cận đại. Và Nasdaq là 6.496, có nghĩa là gần 6.500. Giá dầu thô đã liên tiếp 2-3 tuần lên khỏi cái mức $50, hiện giờ là cái mức $51.64. Điều này đã cho thấy rằng cái sự cố gắng và kỷ luật của nhóm Trung Đông OPEC đó, cái nhóm sản xuất dầu hỏa của Trung Đông đó, bằng cách là giảm mức sản xuất để đưa giá dầu lên, bây giờ có vẻ là đã bắt đầu có hữu hiệu. Mặc dầu những nhà sản xuất của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục bơm dầu và bán nhiều ra với cái giá thấp, nhưng mà ở bên Trung Đông họ đã giữ cái mức sản xuất thấp, thành ra đã đưa được mức dầu lên đôi chút. Giá vàng xuống đôi chút, lúc tuần trước mình thấy là lên trên 1.300 điểm đô la, bây giờ là 1.282 đô la một lượng vàng.
Dạ vâng, giá vàng vẫn là cao rồi. Mấy tuần nay thì chúng ta thấy rằng là thị trường chứng khoán rất là khởi sắc. Tuần nào cũng nghe những cái tin vui về thị trường chứng khoán thì chắc là giáo sư, vấn đề stock của giáo sư chắc cũng gia tăng lên khá nhiều, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, nếu mà quý vị trong cái thời gian quá khứ đã bỏ vào S&P 500 Index như chúng tôi nói trong vòng một năm nay đó, thì bây giờ thấy cái investment đó nó rất là cái index của những cái S&P 500 nó lên điều điều, nó không có lên vũ bão nhưng mà nó lên rất là điều điều. Dạ vâng.
Như vậy là ăn chắc mặc bền đó phải không thưa giáo sư? Thưa giáo sư, hiện nay thì cái vấn đề mà đề nghị đạo luật thay đổi luật thuế vụ của Tổng thống Trump vẫn còn đang được vận động, được xem như là rất là nóng bỏng trong Quốc hội. Thì không biết rằng là có những cái điểm mới gì trong cái đạo luật này, chú trọng về những cái điểm chính nào, và liệu rằng là cái đạo luật này nó có cái vấn đề ưu đãi cho giới nhà giàu hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa xin cái điều đạo luật này đó chú trọng vào những cái thay đổi trong những cái đạo luật đề nghị trong cái thời gian trước. Tổng thống Trump nói rằng ông muốn đưa cái đạo luật là giảm cái thuế cho những cái công ty C corporation á, là từ 35% xuống 20%. Khi ứng cử đó thì ông nói xuống 15%. Bây giờ ông đưa cái mức là 20, như vậy cũng giảm rất là nhiều. Cộng thêm bỏ đi cái luật gọi là thuế cho tài sản, có nghĩa là khi mình chuyển tài sản cho con cái đó, mình không còn đóng thuế. Thì đó là những cái đạo luật bỏ thuế để ảnh hưởng cho người giàu. Còn C corporation cũng vậy, đó là những cái nghiệp đoàn để, nhưng mà tôi hoan nghênh cái giảm thuế của những nghiệp đoàn để kéo những cái công ty từ ngoại quốc về, chứ không phải là để tạo công việc làm, chứ không phải là chỉ giảm thuế cho người giàu không, là tại vì US corporation tax, thuế vụ coi cho công ty bên Hoa Kỳ là cái thuế cao nhất trên thế giới, thành ra điều này nó hại đến những công ty khi muốn trở về Mỹ. Những luật thuế khác á, thì thuế cá nhân thì ông đề nghị rằng thay vì cái thuế cao nhất là nếu mà những nhà triệu phú có thể đóng tới 39% trở lên thì giờ xuống có 33%, có nghĩa là xuống khoảng 6%. Chung quy là những cái chương trình như vậy. Thì hiện giờ đảng Cộng Hòa họ cũng đang hơi bối rối, là tại vì mặc dầu cái đề nghị luật thuế này giảm thuế cho đại đa số, nhưng mà họ không có giúp cho giới những người nghèo nhiều, giới trung lưu và giới giàu. Trước khi nó được thông qua chắc chắn sẽ có những thay đổi, tại vì những cái thuế má mà ảnh hưởng như là thuế tài sản hay là những cái thuế cho những cái business này nọ đó có thể sẽ bớt đi, không có giảm được như vậy. Nhưng mà đại đa số thì đảng Cộng Hòa hiện giờ họ đang phấn khởi và họ đang ráo rút làm việc để có thể thay đổi đôi chút để được thông qua thôi chị.
Thưa giáo sư, như vậy trước đây đó thì cái vấn đề mà cho tiền cho con cháu đó, thì bao nhiêu tiền thì chúng ta mới phải nghĩ đến vấn đề đóng thuế ạ?
Dạ vâng, thưa, nó có nhiều cái bracket khác, cho nên cái đề tài đó mình nói một cái đề khác khác. Nhưng mà estate tax nó có nhiều, nó có những cái exemption, nó có những cái level khác, nhưng mà ông nói là loại bỏ hoàn toàn, không có chuyển tới con cái nữa. Cái điều đó thì nó hơi vi quá khác, nhưng mà nó có những cái exemption khác. Nó cũng có nhiều cái cách mà mình có thể để vô trong cái trust này nọ, nó có luật gọi là tài sản mà truyền cho con cái, nó phức tạp lắm, nó có những cái loophole. Nhưng mà Tổng thống Trump là đề nghị là loại bỏ hoàn toàn, không biết cái điều này nó sẽ xảy ra hay không. Cộng thêm một trong những cái điểm khác đó là cái chương trình thuế vụ mới này đó, họ loại bỏ đi thuế liên bang đó, không được trừ ra những cái thuế tiểu bang. Ví dụ như mình sống ở những tiểu bang mà có state income tax hay là có những cái thuế của tiểu bang, thì mình dùng cái thuế tiểu bang đó mình phải đóng tiểu bang, mình trừ đi cho federal, thì cái luật này bỏ đi. Tuy nhiên cái này là giảm cái ngân sách cho quốc gia nhiều lắm, nó sẽ tạo cho, mặc dầu nó tạo ra công việc làm, nó kích thích nền kinh tế, nhưng mà nó cũng sẽ tạo thêm thâm thủng cho ngân sách quốc gia rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư cho Quốc Duy được hỏi một cái thắc mắc là Tổng trưởng Y tế từ chức vì bị mang tai tiếng là lạm dụng trên 1 triệu đô la về dùng máy bay đi công tác và cũng như là qua ngoại quốc trong vòng 8 tháng vừa qua. Và chú ý loại trừ máy bay tự cho là ban giám đốc đuổi sự lãnh đạo mới của ông Flannery. Vậy thì tại sao mà người này lại vi phạm tiền máy bay riêng mà thay vì phải đi máy bay của hãng, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đây là cái tệ trạng trong cái ban giám đốc của gọi là ban nội các của ông Trump. Nội các của ông Trump toàn là những nhà tỷ phú, những nhà giàu. Và ông bác sĩ Price là tổng trưởng Bộ Y tế, họ gọi là Health Secretary. Nhưng mà Bộ Y tế của Hoa Kỳ đó, họ nó chia thành hai phần. Mấy quốc gia khác chỉ có một người tổng trưởng y tế thôi. Còn Hoa Kỳ chia thành hai phần. U.S. Surgeon General là cái người có quyền uy nhất về những tất cả ảnh hưởng đến y tế này nọ, thì cái chức đó cũng như là tổng trưởng. Nhưng mà gọi là Health Secretary cũng là tổng trưởng, nhưng mà nó về gọi là về administration, về đạo luật, về lobby nhiều hơn. Thì ông này đó, ông bác sĩ này đó đã mang tai tiếng vì ông đi những cái chuyến mà cho là công du hay là chuyến làm cho trong việc, nhưng mà ông dùng máy bay của quân đội rất nhiều và ông charter những cái airplane, có nghĩa là ông mướn những phải airplane riêng. Nhưng mà Bộ Y tế trả lời trong khi đó thì cái đạo luật y tế là muốn cải cách mà làm có một vị tổng trưởng mà vi phạm như vậy. Cái điều này là rõ ràng là lạm dụng rất nhiều, nhưng mà cái người là lạm dụng máy bay nhiều nhất là vẫn là ông Trump thôi. Tại vì cứ vài tuần thì ông đi về Florida, về cái estate riêng của ông. Họ nói rằng trong vòng năm đầu của Tổng thống Trump á, cái chuyến mà Boeing gọi là Air Force One mà đi xuống Florida để ông nghỉ cuối tuần đó, nó cộng lên còn hơn là 4 năm của Tổng thống Obama nữa. Thành ra đó là những cái điều nó vi phạm. Nhưng mà Tổng thống thì khác, còn Tổng trưởng thì dĩ nhiên là cái mức chấp nhận nó khác. Còn như anh nói, công ty General Electric đó, họ có cái câu đùa giỡn là General Electric nó có cái gọi là cái không quân riêng của nó, có nghĩa là có cái Air Force riêng, là tại vì nó có mấy trăm chiếc máy bay phản lực để cho executive họ đi. Cái người giám đốc mới này họ từ từ họ sẽ loại bỏ hết, tại vì họ nói rằng không có nhất thiết như vậy, có thể để một vài chiếc thôi. Thật sự ra sử dụng máy bay tư cho công tác á, một số người lợi dụng, nhưng mà thật sự nó có cái sự chính đáng chứ không phải không. Ví dụ những vị tổng trưởng họ đi mà những cái công tác bí mật, những cái chuyện bí mật đi không muốn ai biết hết, và muốn đi tới đâu cũng không ai biết máy bay tư, thì phải đi bằng máy bay công. Và cái vấn chưa để kể vấn đề an ninh, hay là những giám đốc của GE đó, ví dụ họ đến một cái công ty khác, họ muốn mua cái công ty đó, họ thương lượng, thì trong sự cạnh tranh trong thương trường nó căng thẳng lắm. Những cái hãng này nói chuyện với hãng kia đó mà biết được á, là stock market nó ảnh hưởng và cái giá cả đủ thứ chuyện hết. Thành ra họ phải đi máy bay tư, đi phi trường tư, không ai biết hết. Chuyện này chính trong cái thời gian quá khứ, khi trong cái thời gian khoảng đâu 7-8 năm khi tôi làm về cái đi học là M&A đó, là merger and acquisition đó, để mua những công ty để sáp nhập cho công ty đó. Cái thời gian đó thì chúng tôi cũng đi máy bay riêng tư rất là nhiều, là tại vì đi nó rất là bí mật, không ai biết. Còn mà mình đi ra phi trường, mình đi về hướng đâu mà cái hãng nó nằm đó là cái hãng cạnh tranh, thì là cái tin tức nó sẽ bị tiết lộ liền. Thành ra có những cái điều nó rất chính đáng, nhưng mà cái điều họ lạm dụng cũng rất nhiều thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở về cái vấn đề của bên Trung Quốc, thì được biết là hiện nay họ đang có cái chương trình đẩy mạnh về vấn đề sản xuất xe hơi bằng chạy bằng điện đó giáo sư. Và những nước Âu Châu thì họ cũng làm như vậy. Như thế thì trong tương lai xe hơi chạy bằng dầu xăng sẽ đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Cái chiều hướng của những cái xe electric đó, nó mặc dầu cái chiều hướng đó đã được thúc đẩy trong cả chục năm nay rồi, nhưng mà Trung Quốc như quý vị biết là cái thị trường nó cái xứ Trung Quốc họ tùy thuộc vào nhập cảng gọi là năng lực và dầu xăng hay là dầu nhớt ở bên ngoại quốc rất nhiều. Chưa kể đến là cái môi trường gọi là ô nhiễm rất nặng. Thành ra họ đã đưa cái tôn chỉ rằng sẽ thúc đẩy rất mạnh cái sự bành trướng mua xe electric và xài xăng. Trong vòng 10 năm họ muốn họ thay thế hầu hết tất cả các xe chạy bằng xăng, bằng xe bằng điện. Và cái chiều hướng đó hiện giờ đang được thúc đẩy ở bên Âu Châu, có rất nhiều quốc gia. Nhưng mà cái đường dài họ nói là 20-30, có nghĩa là bây giờ mình 2017 đến 30-40 là họ nói trên Âu Châu sẽ không có xe và chạy bằng xăng nữa, bằng điện hết. Thành ra đó là một cái chiều hướng đường dài, nhưng mà cũng còn mấy chục năm nữa. Trong cái thời gian đó thì có lẽ cái xe chạy bằng điện nó sẽ hữu hiệu hơn, và như vậy nó sẽ bước đi tùy thuộc vào xăng nhớt để gọi là nhập cảng từ bên Hoa Kỳ hay là bên Trung Đông thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư cho muốn chị hỏi thêm là Puerto Rico đã bị tàn phá bởi hurricane rất là nặng và sự cứu trợ lại hết sức là chậm trễ, và hiện tình thì trạng của kinh tế của Puerto Rico ra sao và tương lai sẽ đi về đâu thưa giáo sư?
Dạ vâng, như anh biết đó là Puerto Rico là một những người dân của Puerto Rico đó, hiện giờ Puerto Rico có số dân khoảng là 3.5 triệu người dân.
Dạ vâng.
Người dân sinh đẻ ra bên đó là mình ra là được quốc tịch Mỹ liền.
Dạ vâng.
Nhưng mà họ không phải là một tiểu bang của Hoa Kỳ.
Dạ.
Và họ không được bầu cho tổng thống, mặc dù họ được bầu cho cái governor ở cái tiểu bang đó để tự lập. Cái hệ thống gọi là hành chính hay là chính trị nó tự lập, mặc dù người dân đó là người dân của Hoa Kỳ. Hiện giờ Puerto Rico tình trạng rất là thê thảm, là tại vì cái đó là một cái đảo ở phía bên east của bên biển, phía bên east của Hoa Kỳ. Và cái đảo đó hiện giờ thiếu nợ đó khoảng 80 tỷ đô la, 90 tỷ đô la, con số chính xác thật sự chưa có được định. Nhưng mà sau khi cái bão trận hurricane kỳ rồi đó, là cái công ty duy nhất là điện lực của bên Puerto Rico đó đã mất điện lực, và tất cả infrastructure cell phone cũng không làm việc được. Mặc dù họ đã chỉnh đốn một phớt nhiều, mà cái công ty đó là hiện giờ đang thiếu nợ khoảng 9 tỷ đô la. Cái tình trạng rất là thê thảm. Dân số đó họ rất là nghèo. Và cái sự cứu trợ của Hoa Kỳ đó rất là chậm trễ của liên bang. Là tại vì họ chú trọng vào Florida hay là Houston. Đó là một cái chỉ trích rất là nặng nề và gắt gao. Đó là chỉ trích chính đáng. Tại vì thật sự Puerto Rico không được liên bang chú ý nhiều như gần đây. Cái sự lời qua tiếng lại của thị trưởng và ông Trump, thì ông Trump sắp sửa sẽ bay xuống để mà thị sát cái chương trình đó, cái sự cứu trợ nó chậm trễ và nó không đúng mức, giống như Katrina hồi xưa mà ở New Orleans vậy. Cái sự cứu trợ, ông Trump thì nói rằng người dân đáng lẽ volunteer để giúp nhau, cái điều này nó không đúng. Khi mà cái tai biến nặng như vậy là chính phủ liên bang phải nhào vô, tại người dân họ bất lực rồi, họ cái infrastructure nó không có, cái hệ thống di chuyển nó không có, dân người ta nghèo, thì bảo rằng những người volunteer phải tự giúp lấy, rồi liên bang làm sao, cái điều đó nó không đúng và nó chậm trễ, hy vọng nó sẽ thay đổi thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Liên quan đến vấn đề giáo dục thì thưa giáo sư, gần đây thì Wall Street Journal đã đưa ra danh sách của những cái trường mà được xem lựa chọn là nổi tiếng và thành công nhất ở trên Hoa Kỳ. Thì giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là có những trường nào, và Texas của chúng ta có những cái trường nào hay không, và những cái trường này nó nổi bật ở trên cái bình diện nào ạ?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị. Trong những cái trường họ đặt tên nhiều tiêu chuẩn lắm. Tiêu chuẩn là những học sinh ra trường rồi lương khoảng bao nhiêu, thành công bao nhiêu trong faculty, có những người danh tiếng và rất nhiều tiêu chuẩn lắm. Những cái trường Ivy League là những trường top của university của Hoa Kỳ đó, thì trong 10 trường đứng đầu đó thì 6 trường đứng đầu đó là Ivy League school, Harvard đứng đầu. Có đôi khi họ thay đổi chứ không phải Harvard năm nào cũng đứng đầu. Columbia là đứng thứ nhì, MIT là đứng thứ ba, MIT và Stanford chia cùng ngang với nhau, cùng một đứng thứ ba. Duke University là thứ năm, Yale University là thứ sáu, và sau đó là Caltech, là California Institute of Technology thứ bảy, University of Pennsylvania, đó là cái trường mà MBA của trường này đó là luôn luôn được ông tỷ phú Warren Buffett luôn luôn mướn những người ở trường đó. Chính ông cũng ra trường đó, là UC Pennsylvania đứng số 8, Princeton University thứ 9, Cornell University thứ 10. Họ list rất là nhiều trường. thì mình coi lại đó, trong 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 10 trường đó không có trường nào của Texas cả. Trường thứ 11 là Brown University, University of Chicago. Nhưng mà điểm son là đứng số 14 là Rice University của chúng ta ở Texas, ở Houston. Đứng số 14, cái điều này rất là danh dự. Cái trường này, hồi đó nhà tôi cũng ra trường từ cái trường đó. Mấy năm khi lấy cái PhD ở Rice 14, tôi không ngờ đứng cái trường này cao như vậy. John Hopkins lại thấp hơn Rice. John Hopkins là trường danh tiếng cũng không kém gì học qua. Đứng số 17 là. Nhưng mà khi nói những cái trường đứng như vậy đó, thật sự nó không phải là trên môn nào họ cũng đứng như vậy. Ví dụ như về y khoa thì có thể học qua không phải là nhất, mà John Hopkins là nhất. Thành ra khi mà nói nhất thì mình phải nhìn vào cái môn, còn cái này chung quy. Còn nói Texas của mình á, thì University of Texas ở Austin là một trong những trường danh tiếng đó, đứng tới hàng 56 lần. Đó. Nhưng mà nó vẫn cao hơn là George Washington University, là một những trường rất là danh tiếng ở DC, đứng tới hàng tới 64 lần. Thành ra ở đây là chung quy hết mọi phương diện, chứ không phải là trên một cái field nào. Texas A&M của Texas chúng ta đứng tới hàng tới 93 lần. Tuy nhiên trên 100 là cũng khá rồi. Còn đứng nào từ 10-20 cái đầu tiên đó, thì ở Texas mình chỉ có Rice thôi, và kế sau đó là UT Austin là đứng hàng 56 thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và hai hãng retail lớn là Walmart và cũng như là Target thì có một chương trình gia tăng lương và muốn nhân viên họ chuẩn bị cho một mùa lễ lễ hội đang đến với chúng ta. Thì Walmart thì thay vì mướn thêm nhân viên thì họ cho tất cả những người part-time lên full-time. Và Target thì thông báo sẽ lên luôn cho nhân viên lên mức là 15 Mỹ Kim cho mỗi giờ làm việc trong vài năm tới. Thì tại sao mà hai công ty này nó lại tốt như vậy thưa giáo sư?
Thật sự họ cũng không tốt gì, theo như anh biết đó, là những cái công ty này là luôn luôn họ thật sự cái đôi khi họ bị bó buộc là những công ty lợi dụng những người nghèo, và thật sự nó như vậy. Và cái điều ngô mạc mà mang tai tiếng nhiều nhất trong mấy năm qua đó là đại đa số những người làm đó làm cho Walmart lại phải được qualify để lãnh food stamp. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiền thuế của dân chúng đóng vào food stamp để cho support Walmart. Cái điều này nó rất là sai. Là tại nhân viên nó làm không đủ sống, nhưng mà lại meet trong cái poverty level của, có nghĩa là mức nghèo của dân Mỹ thì lại được lãnh food stamp. Nhưng mà bây giờ họ bị áp lực là tại vì cái mùa lễ hội sắp tới và nạn thất nghiệp bây giờ rất là thấp. Và cái triển vọng người ta mua sắm có thể cũng khá khá chứ không có đổi tệ. Thành ra họ bắt buộc phải làm như vậy. Thì Walmart đi chiều hướng khác hơn Target, là Walmart họ nói rằng trong mùa lễ hội như khoảng bây giờ đó cho tới tháng 11-12 đó, thì họ mướn nhiều nhân viên mới lắm.
Yeah.
Nhưng mà năm nay họ nói họ không làm như vậy. Họ mướn nhưng mà không có nhiều. Họ thay vì mướn đó, thì những nhân viên hiện tại đã có kinh nghiệm rồi, đang làm part-time. Họ làm dưới 34 tiếng một giờ thì gọi là part time, không có được benefit, nhưng mà trên 34 tiếng thì lại được đủ benefit. Thì họ nói họ gia tăng một số người đó lên trên 34 để được full time. Thì những người này họ được benefit, họ có kinh nghiệm, họ phấn khởi hơn, họ có tiền lương hơn. Còn Target thì đi ngược lại, họ vẫn mướn những người ở ngoài ra nhiều, part time nhiều, nhưng mà họ gia tăng, có chỗ thì gia tăng 11 đồng, 12 đồng, rồi họ có cái chương trình dài hạn rất rõ ràng, trong 3 năm tới sẽ lên tới 15 đồng một giờ thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Hy vọng rằng là nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ càng ngày càng phát triển hơn, để cho mọi người thì có được công ăn việc làm thật là tốt đẹp. Vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ giờ để mà nói chuyện thêm được nữa. Xin cảm ơn giáo sư và xin hẹn với giáo sư cùng quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Kính chúc giáo sư, quý thính giả và Quốc Duy cùng gia đình một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên người thân. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng, thưa rất hân hạnh, dạ thưa kính chào ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô ạ.